Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa các vị, một câu hỏi kế tiếp đó là một câu hỏi Phật tử đặt ra như thế này: con được nghe Hòa Thượng sáng nay dạy rằng người có bệnh thì dễ tu hành chứng đắc đạo quả, và người không bệnh thì rất là khó tu. Ủa, không bệnh lại khó tu ha? Như vậy có phải là người không bệnh không tu được hay không? Kính xin quý Pháp Sư giải nghi cho chúng con để được an tâm tu học. Vâng, với câu hỏi này chúng tôi xin nhờ Ni Sư Huệ Liên hãy chia sẻ cùng với toàn thể đại chúng.
Phật tử có câu hỏi này chắc có lẽ là nghe qua cái câu là có thân mà không thể nào cầu không bệnh, vì không bệnh á thì dễ tham dục dễ phát sinh. Và có bệnh thì dễ tu hành chứng đắc. Thì sự thật ra cái thân này là vốn bệnh rồi. Có thân thì có đủ bốn thứ, đó là sinh, già, đau và chết, hay là sinh, lão, bệnh, tử. Bốn cái từ này nó đi với cái thân này. Không thể nói là sinh ra là có rồi, tại mình có mặt trên thế gian này là mình có sinh rồi. Thì cái già nó cũng hiện hữu bên mình luôn luôn. Hôm nay mình già hơn ngày hôm qua. Bây giờ là buổi chiều, chúng ta đã già hơn buổi sáng một chút rồi, phải không? Cho nên cái già là nó như vậy. Và cái chết là chắc chắn là có, hãy có sinh là có chết. Còn già bao biết bao nhiêu người đã chết rồi. Thì chắc chắn là bệnh ai cũng có. Cái bệnh này không phải là bệnh nan y mới là bệnh. Không phải ho mới gọi là bệnh, nhức đầu, đau bụng, nhức răng mới gọi là bệnh, đau tim mới gọi là bệnh. Mà bản chất cái thân này là bệnh. Có nghĩa là không ai đụng nó cũng bệnh nữa. Không phải là trúng gió mới bệnh. Không phải ít ăn ít ngủ là bệnh. Mà bản thân cái thân này vốn bệnh. Có nghĩa là đụng đâu đau đó. Đó, cái thân này quý vị thử đụng vô mình lên. Đụng đau đau đó Ngồi một chỗ không ai đụng một lát, quý vị cũng mệt nữa. Quý vị không làm gì hết mà quý vị cũng cảm thấy rất là mệt mỏi. Rồi ngồi hồi trưa tới giờ trưa mà ăn cơm không được á, thì bây giờ là đã đói rồi, đã thấy khổ sở về cái thân này rồi, thì đó gọi là bệnh. Cho nên thân này vốn bệnh rồi. Mà cái người mà nếu mà thân này mà không bệnh á, có nghĩa là nó sẽ không có già và cũng không có chết. Thì có ai mà không già là không chết đâu. Mà nếu mà tất cả mọi người trên cuộc đời này mà sanh ra mà không có chết đi á, thì cuộc đời này chắc nó cũng hỗn loạn rồi. Mai là chết bớt rồi đó. Người nào sống một thời gian rồi đó là buộc lòng phải ra đi để cho người khác sống á, thì vậy mà còn thấy khổ đau, tranh giành hơn thua phải quấy khen chê đủ thứ á. Mai là sống có thời gian rồi chết đi mà còn không chịu nổi, hà huống gì mà sống hoài thì chắc là khổ đau còn gấp cả trăm ngàn lần cả triệu lần. Do đó cái thân này là vốn bệnh. Mà cái người nào mà cầu không bệnh á, có nghĩa là biểu hiện cái sự tham ái về thân. Cái thân này vốn bệnh, nếu mà người nào trí tuệ sáng suốt hiểu được cái thân này vốn bệnh thì không có cầu hết bệnh. Tại vì nó bản thân nó là bệnh rồi thì không có chuyện cầu hết bệnh. Vì không thấy được cái thân này là vốn nó bệnh, cho nên thấy người khác bệnh là sợ mình có bệnh, nhưng mà sự thật mình đã đang có bệnh. Và mình đang có bệnh thì mình cầu mình hết bệnh. Người ta mọi người đều đang bệnh hết, và bản thân mình cũng đang bệnh, mà mình cầu mình hết bệnh có nghĩa là khởi lên sự tham ái về thân. Tại vì có bệnh rồi mới có chết. Cái thân này nó vốn nó đau đớn và nó chết bất cứ lúc nào, bởi vì nó đau mà nó vốn là một ổ bệnh. Cho nên chúng ta chết bất cứ lúc nào, chứ đâu phải nói rằng chúng ta sống một thời gian bao lâu, không ai định được cái thời gian mình tồn tại trên cuộc đời này. Cái thân này là vốn bệnh, cho nên nó sẽ ra đi bất cứ lúc nào, và chúng ta sẽ tắt thở bất cứ lúc nào. Có thể ngồi đây chúng ta có thể tắt thở ngay lập tức cũng có nữa. Biết bao nhiêu người đã chết vì đột tử. Cho nên cái vốn cái thân này là vốn bệnh, và hiểu được như vậy thì chúng ta dễ tu lắm. Còn gì không có hiểu hay là hiểu chưa thấm, do đó chúng ta khởi lên cái tham ái là tại sao mình bệnh nhiều quá, sao bệnh quá, cuộc đời mình sao khổ quá. Nó vốn là như vậy rồi, mà cứ dầu có than nó cũng vẫn cứ bệnh, mà càng than thì thấy càng khổ nhiều hơn và bệnh nhiều hơn. Giống như cái người nghèo với người giàu vậy đó. Người nghèo có bệnh họ không có tích than lắm, bây giờ họ có than cũng làm gì được, họ cũng có tiền uống thuốc và cũng thể nào chạy chữa được. Nếu mà ngưng lại để mà đi bệnh viện, để nằm bệnh viện chữa bệnh của mình á, thì mất thời gian, không có đủ, không có thời gian để kiếm sống hàng ngày. Cái miếng ăn của họ là cái sức lao động hàng ngày. Nếu mà họ đi vào bệnh viện, họ nằm ở trong đó, thì ai là cái người tà kiếm tiền để nuôi sống họ hàng ngày. Cho nên có nhiều khi họ lướt luôn cái bệnh, họ làm kể nó là người nào chết thôi, chứ bệnh vẫn cứ đi làm hàng ngày để kiếm miếng cơm manh áo. Thì họ cảm thấy họ không có bệnh. Còn cái người có tiền á, hay là người giàu chút xíu, thì họ thấy bệnh nhiều lắm. Ho một chút là thấy là thôi đi bác sĩ rồi à. Rồi đi bác sĩ về mà uống không hết là lo dữ nữa. Đi thầy đó, bác sĩ này chắc cho thuốc ít tiền cho nên uống không hết. Vì vậy phải đi bác sĩ giỏi, bác sĩ mắc tiền. Đi bác sĩ mà người mà đi bác sĩ khám bệnh 50 ngàn á, bệnh uống không hết, thì phải đi bác sĩ kỳ tiền, bác sĩ uống khám một cái là 500 ngàn thì chịu. Uống mà không hết nữa tìm bác sĩ giỏi hơn, mắc hơn nữa à, mua một tờ thuốc 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu thì chịu. Cho nên cái bệnh này mình nó thành nó trầm trọng hơn, nó quan trọng hơn. Trong cái người kia cũng ho vậy mà họ ho, rồi họ cố gắng họ làm họ quên đi, họ không nhớ ho nữa là họ hết ho. Còn mình cứ nhớ cái ho hoài, cho mình ho hoài càng ngày càng trầm trọng. Do đó chúng ta phải biết cái thân này là thân bệnh rồi, thì đừng có tham cầu nó, đừng không có bệnh. Vì sự tham cầu không bệnh đó là sự khởi lên tham ái đối với thân, khởi lên sự chấp thủ, là thể hiện cái sự chấp thủ thân của mình. Do đó nói thật là không bệnh là không đúng. Thân này là chắc chắn phải có bệnh. Và khi hiểu được mình có bệnh như vậy á, không phải để bi quan yếm thế để rồi thôi tự giận chết luôn. Tại vì nó luôn nó bệnh hoạn làm cho mình khổ. Nhưng mà cái bệnh đó nó là một quá trình của vô thường. Là quá trình của duyên sinh. Và khi mà chúng ta hiểu cái quá trình cuộc sống của mình đó, là nó nằm ở trong cái sự vô thường đó đó, thì chúng ta phải ráng tu. Ráng tu gấp rút. Tại vì thời gian nó không cho phép mình ở lâu trên cuộc đời này. Bởi vì cái thân này là thân vốn nó vô thường, đau bệnh, già và chết. Do đó khi mà mình có mặt trên cuộc đời này, mở mắt ra là mình đã có thân rồi. Thì khi mà mình tỉnh ngộ mà biết tu rồi thì ráng tu ngay, tu lập tức, để không còn đủ thời gian để... Còn mà bằng không á, là chúng ta sẽ ân hận về sau. Khi mà hết còn đủ sức để tu nữa, hay là cái thân này sẽ hoại diệt một ngày nào đó, thì chúng ta không có cơ hội để tu. tu tập. Do gì biết được vậy thì chúng ta dễ tu hơn. Mà phải biết, chứ không thể nào nói là thân không bệnh được. Thân không thể không bệnh. Có một Phật tử đến gặp với chúng tôi, nói rằng: sư cô ơi, bác sĩ nói con bị bệnh ung thư. Trước đây đó, cái bệnh này con đã có rồi, cách đây 2 năm. Có một cái mục u lớn vậy nè, mà bác sĩ nói là bú hiền, bữa nay nó trở thành bú dữ rồi, là ác tính. Và ngày mai là cái ngày con phải nhập viện để mổ cái đó, cái khối u đó. Và bác sĩ nói khối u này là khối u ác tính, cho nên sau khi mổ rồi thì con nghĩ rằng con sẽ ở luôn trong bệnh viện để xạ trị hoặc là làm cái gì đó, chờ ngày chết thôi. Nếu mà già thuốc lắm thì cũng sống chỉ chừng 2 năm nữa thôi. Con nói thật sự với cô là con giàu lắm. Con có 2 cái công ty. Tài sản của con là khoảng 50 tỷ. Thì con sẽ đã làm di chúc hết rồi. Con đã trao cái 2 cái công ty đó cho 2 đứa con của con. Ông xã con thì con cho ông ít tiền để ông lấy vợ khác. Còn con á, con cũng để một ít tiền để con vô nằm bệnh viện có người lo cho con. Con nghĩ 2 năm con xài bao nhiêu thì con đã chuẩn bị cái phần đó. Con đi chết, con đến gặp sư cô đây là lần cuối cùng. Có thể là như vậy. Sư cô có cái điều gì khuyên con không? Nói rằng con muốn làm phước không? Cho nó muốn lắm. Con muốn làm phước thì cô làm đi. Thì cổ nói làm phước cái gì bây giờ? Ở chùa còn thiếu một cái tượng Phật Quan Âm, cô cúng tượng Phật Quan Âm đó đi. Cô nói được rồi, con cúng liền. Cô cúng cái tượng Phật Quan Âm đó thì khi đặt đó là 2,5 triệu. Cô cúng cái tượng đó. Rồi cổ mới nói rằng con cúng cái tượng này, con cũng nguyện là cho con được gặp thầy gặp thuốc. Cái đó là cái lời cầu nguyện của cô thôi. Thì cô sắp đặt chuẩn bị chết rồi. Thì tuần lễ sau cô đến với chúng tôi. Chúng tôi nhìn, chúng tôi cũng ngạc nhiên, hỏi cô có khỏe không. Thì cổ nói rằng con hết chết rồi sư cô ơi. Con vô á, con bác sĩ khám không có ra cục bú nó nữa, bú nó đâu mất tiêu rồi. Rồi á, con cũng khám tới khám luôn, bác sĩ con phải kêu con đi chụp X quang lại, chụp lại chụp CT rồi lung tung á, để coi cục bú nó nằm chỗ nào nữa, mà chỗ cũ thì không có nữa. Thì khi khám ra thì không thấy cục bú nữa. Bác sĩ nói giờ bú không có nữa thì coi như là không có bệnh. Con mừng lắm. Bây giờ con nói sư cô ơi, nay con vô á, sư cô quy cho con luôn đi, giờ sư cô cạo tóc cho con luôn để con xả xui. Cạo tóc có nghĩa là xả xui, để con làm lại cuộc đời mới. Về con làm lại, con lấy lại 2 công ty đó thì con làm tiền cho ông xã lấy lại luôn. Khi mà bệnh á, là mình buông xả. Mình biết mình bệnh, mình sắp chết là mình buông xả. Tâm tư mình rất là thư thái. Nhưng mà khi mình biết mình sống lại rồi á, là không buồn nữa. Là nếu bắt đầu nếu 2 cái công ty đó lại, con ruột mình cũng không cho nữa, cho rồi đòi lại hết. Thì hãy nếu vào đó thì có nghĩa là mình tự cột trói lấy mình. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải quán chết, quán tử thi để biết rằng mình sẽ chết. Quán cái thân này là vô thường để mình biết rằng cái quá trình mình hiện hữu này là không có bao lâu. Để mình buông xả. Để lúc nào mình cũng sống với tâm tư là buông xả trong cái trạng thái là mình biết mình sắp chết. Để mình buông xả. Thay vì gần chết ngáp mình mới buông xả, thì ngay bây giờ mình buông xả đi để mình hưởng cái trạng thái an lạc của sự buông xả. Mà mình không chịu, để gần chết mới buông xả. Thì gần chết hưởng có chút xíu an lạc, có chút xíu rồi tắt thở. Còn ngay bây giờ chúng ta có thể buông xả được rồi, đâu có cần gì phải đợi ngáp ngáp rồi mới buông xả đâu. Thì chúng ta hãy buông xả thì có an lạc, mà không chịu buông xả. Còn cái bà già kia, bà vợ bà nói: sư cô ơi, lúc con bệnh, con nằm bệnh viện á, bác sĩ nói con á là bị suy nhược cơ thể, và con bệnh rất là trầm trọng, là nó đi qua bên suy tim, vì vậy con sẽ chết. Và con cũng rất là khó thở, và bác sĩ nói con già rồi không có trị bệnh được nữa, cho nên con nằm đó. Nhưng mà con có nhiều bạn bè và nhiều bà con lắm, con có nhờ một đứa cháu á, nuôi giùm. Khi mà con bệnh á, con nằm con thoi thóp con thở á, thì người ta tới thăm con rất là đông, và người ta cũng cho tiền con rất là nhiều. Thì lúc đó á, tiền nhiều á, người ta cho con đưa cho hết nhỏ cháu á, để nó nuôi con, nó giữ giùm. Con ở trong bệnh viện á, là 6 tháng. Nay con bớt hết bệnh rồi, bác sĩ cho con về. Mà bác sĩ là lúc mà đầu tiên á, thì bác sĩ nói chắc con không qua khỏi, bởi vì bệnh con á, cái tim nó suy yếu rồi, cho nên chắc là không sống bao lâu nữa. Nhưng mà bây giờ thì bác sĩ nói tim con nó bớt nhiều lắm rồi, con thở thấy cũng bình thường. Mà con khổ lắm sư cô ơi, con đòi lại cái tiền mà người ta cho con á, người ta cho con gom lại cũng được mười mấy 20 triệu. Nhưng mà con ở trong đó 6 tháng, con ở 6 tháng trong bệnh viện, nó không có chi phí gì cả, chỉ có chi phí đi tới đi lui rồi ăn uống thêm chút đỉnh thôi, chứ con tại vì con nằm bệnh viện được miễn phí. Giờ tính ra là con cũng phải dư được mười mấy triệu, mà con đòi nó không trả. Đòi cái nhỏ cháu nuôi á, nhiều tiền đưa cho nó hết để nó nuôi mình. Tôi nói vậy là giờ sao, nó giờ con khổ lắm sư cô ơi, mười mấy triệu đó con khổ vô cùng, bây giờ con về con đâu có làm gì ra tiền để mà con sống đâu, bây giờ không đòi nó mười mấy triệu là con khổ lắm, thân tự giận chết. Tôi nói giờ con muốn sống hay muốn chết, con nói đi, con muốn chết là chết đi, không ai cản. Bây giờ cô rất là muốn sống hay là cô muốn chết? Nếu muốn sống là Phật đã cho sống rồi, phải không? Đáng lẽ chết rồi trong bệnh viện rồi, bây giờ được xuất viện có nghĩa là còn sống. Bây giờ cái mạng sống của cô đó mua 100 triệu cũng không ai bán nữa. Mà bây giờ cô đã được hết bệnh, đó là một cái phước báo mình muốn mà đã được rồi. Số tiền mười mấy triệu đó ăn thua gì đâu. Giờ cô nổi tiếc lên mười mấy triệu đó là cô chết ngay lập tức á. Thôi bây giờ được sống là sống đi nha, không rồi con cháu còn nhiều không, nó còn nhiều lắm, bạn bè còn nhiều không, còn nhiều lắm, thì đó thì mấy người đó giúp đỡ cho cô, bỏ cái kia qua một bên đi. Mà không nhờ cái người đó nuôi cô làm sao cô sống? Cũng phải nhớ nghĩ cái công ơn của người ta nuôi mình 6 tháng ở trong bệnh viện rồi mình mới được sống bây giờ chứ, mình mới được hết bệnh bây giờ, cô suy nghĩ vậy để mà cô bỏ qua được cho người ta. 6 tháng mà trả mười mấy triệu nó cũng vào đâu đâu, cũng chưa đủ để mà mướn người ta nuôi mình nữa. Thôi cô bỏ qua đi. Thì nói gì cô nói, trời ơi sư cô nói con nhẹ bớt mới thôi, con khổ quá. Đó là cái bệnh thôi, bệnh là bệnh phiền não á. Cái mười mấy triệu đó, cái thân bệnh là nó không có làm cho mình chết, mà cái phiền não mà nhớ tiếc thương mười mấy mấy triệu đó nó làm cho mình chết. Có cô đó, cổ cũng bán nhà, cổ nói sư cô ơi con cũng khổ quá sư cô ơi, mấy rày chắc con tự giận quá, mà còn nhỏ lắm, khoảng 30 mấy tuổi à, mà chưa có gia đình, cổ nói chắc con chết quá sư cô ơi. Con nói sư cô, bữa nay là con nói một mình sư cô nghe thôi là con sẽ chết. Hỏi sao chết? Sư cô ơi, con làm ăn hồi nào giờ được 20 cây vàng, ở với ba má anh chị em, nó nói nặng nó nhẹ, con quá con bự, con buồn quá đi. Giờ con muốn mua cái nhà riêng ở, giàu nhà nhỏ con cũng mua. Thì người ta nói con á là cái nhà đó là 15 cây. Con đặt cọc trước 1 cây rồi. Rồi sau đó con mới biết là cái nhà này là nhà giải tỏa. Cho nên coi như là con đâu có mua được. Giờ nếu mà mua nó con mất luôn 15 cây nữa, cho nên thôi con không trả thêm. Mà kêu nó, tiền đặt cọc biểu nó trả lời nó không trả, sư cô ơi, khổ ghê sư cô. Mất 1 cây vàng là tự nhiên mất 1 cây. mà làm ăn cực khổ, một tháng con làm có 1 triệu với nhiêu, mà con ráng con để dành cắt ca cũng con không dám ăn luôn. Mà mấy mười mấy 20 năm nay con biết, con đi làm từ lúc con 13 tuổi cho tới bây giờ á, là con đi làm cũng cỡ 20 mấy năm rồi đó, con mới để dành được nhiêu đó. Mà bây giờ tự nhiên mất 1 cây rồi cô ơi, tức quá chừng, con khổ ghê, con đi lợi năn nỉ ấy thôi, rồi con làm giữ nó cũng trả, mà con năn nỉ nó cũng không trả nữa, tức quá đi, chắc con chết. Nên nó nói thôi, coi như là con thiếu nợ người ta đi, giờ người ta đòi mình trả, mình cũng còn nhiều chứ đâu còn ít. Nó thôi không được sư cô ơi, con làm cực lắm, con làm khổ lắm, tức lắm, con chịu không nổi. Nó nói bây giờ cô mất có 1 cây mà cô còn tới 19 cây phải không? Tới 20 cây lận. Mất có 1 cây còn 19 cây. Cô mất 1 cây còn 19 cây mà cô muốn chết theo 1 cây bị mất đó, còn 19 cây kia cô không chịu sống với nó. Có nghĩa là cô thương 1 cây mất đi, còn 19 cây kia cô không thương. Thương có 1 cây kia thôi à. Còn 19 cây kia còn lại không chịu thương. Đồ chết theo 1 cây kia. Nói vậy mà cũng yên ái rồi đi về. 3 ngày sau lại nói nữa, nói sư cô ơi, con cũng phải chết rồi, con thấy cái mặt nó tức quá, con chịu cũng không nổi. Sư cô nói thì con cũng nghe vậy, mà lúc đó con cũng khỏe khỏe ăn chút, mà sao về con cũng thấy mặt nó là con tức lên 1 cây đó. Thôi thà chết cho rồi đỡ tức sư cô. Nó nói lên kỳ này cô chết không can nữa, thôi giờ chết đi, chuẩn bị chết đi. Nhưng mà trước khi chết á, xài nghe lời sư cô là xài luôn 19 cây đó hết đi là phải chết. Chứ không phải thôi cứ mất 1 cây là muốn tự giận, mất thêm 1 cây muốn tự giận, 20 cây mất 20 lần là muốn tự giận 20 lần. Thôi giờ trước khi chết á, xài luôn dùng 19 cây đó rồi hãy chết. Cổ về cô nói thôi nghe lời sư cô, xài cho hết là chết luôn. Cô về cô xài 1 cây 2 cây cô thông thả lên, cái cô quên đi, thời gian nó quên đi, cái làm ăn khấm khá lên lại, cái kiếm lại được cũng 5-10 cây khác, nó vô mừng lắm, hớn hở. Sư cô ơi, thôi cảm ơn sư cô, ngày nay con cũng làm ăn lợi được hết rồi, mất 1 cây nhưng mà bữa nay cũng thành 20 mấy cây rồi. Tại sao muốn chết? Có phải vì bệnh mà chết không? Vì cái phiền não, vì cái ham muốn của mình nó khởi lên, làm cho mình muốn chết. Cái đó mới là cái chết đó chứ. Còn cái bệnh nó lâu chết lắm. Vì vậy quý vị thấy có nhiều người nữa, nằm hoài 3-4 năm nằm không cục cựa mà cũng không chết. Có người nằm 6-7 năm. Có nhiều người nằm giống như thực vật vậy đó, tuy nhiên là không còn cái tinh thần để sống nữa, nằm như là cái cục thịt vậy thôi mà cũng không chết. Nhưng cái phiền não nó làm cho chúng ta chết. Mà cái phiền não này mà chúng ta không có nhận ra nó là chúng ta sẽ chết ngay luôn. Có những khi mà quý vị bị người ta phỉ báng mình á, hay là nói xấu mình, hoặc là vu khống mình, hoặc là chụp mũ mình cái gì đó, quý vị sẽ tức vô cùng. Nếu mà quý vị không có trí tuệ là quý vị sẽ chết ngay lập tức, có thể giờ tự vẫn chết cho rồi. Với bao nhiêu người đã tự vẫn vì một câu nói, bao nhiêu người tự vẫn vì một cái câu mà người ta nói mà mình không có làm, mà người ta đổ thừa mình có làm, chỉ vì một câu nói thôi. Bao nhiêu người tự vẫn trên thế giới này, dù người ta giàu cái mấy người ta vẫn tự vẫn vì một câu nói. Cái câu nói nó tác động làm cho phiền não, nó ghê gớm lắm. Cho nên đó là cái phiền não đó, nó chính là nó giết mình. Nó giết mình từ đời này cho đến đời sau, và tiếp tục nó giết mình, và mãi mãi luân hồi trong dòng sanh tử. Cho nên điều quan trọng là chúng ta phải nhận diện được bản chất thật của mình, của thân thể này là sanh già đau và chết. Bệnh hoạn là một cái bản chất của thân thể, không thể cầu không bệnh hoạn. Và khi có bệnh thì cái gì sống theo nó có bệnh, có tiền thì uống thuốc, hoặc là ăn uống điều độ lại, mình suy nghĩ lại coi mình ăn uống điều độ có thức khuya dậy sớm hay không, làm quá sức hay không, ăn uống có đúng hay không, đúng mực của nó hay không. Nếu mà chưa được trọn vẹn những điều đó thì quý sửa lại. Sáng có tập thể dục không, hay là ngồi từ sáng đến chiều không có cử động gì cả, thì bây giờ mình tập thể dục thì thôi, đó là về thân. Mình hiểu rõ được nó rồi cái tâm mình gột từ từ. Để phiền não tức bồ đề, cái phiền não chúng ta gột đi rồi thì chúng ta được nhẹ nhàng thanh tịnh, được giác ngộ, được giải thoát. Đó là về cái thân. Vì vậy á, dầu mọi người đều tu được hết, dầu thân ai cũng có bệnh hết, đừng nói là không có bệnh, thân ai cũng có bệnh hết á, và ai cũng có thể tu được. Chứ đừng nói rằng tại có bệnh nên có tu. Dầu đừng nói câu đó, là như thân này là có bệnh sẵn rồi, phải không? Có sẵn rồi, cần gì phải nói nữa. Giờ chỉ còn tu thôi. Thân này là bệnh, có nghĩa là nó vô thường, thì phải tu đi. Vì gì nó bệnh hoạn cho nên nó chết. Bất cứ lúc nào đó, chị chết, tôi chết, và mọi người sẽ cùng chết. Và chết có thể là chết trong tích tắc, chứ không phải đợi ngày mai ngày mốt. Có thể lát nữa chia tay rồi tôi về, tôi té dốc cục gạch tôi cũng chết được nữa. Cho nên là chị với tôi cùng chết, anh với tôi sẽ cùng chết, cũng sẽ chết. Vì vậy chúng ta phải ráng tu. Anh có cái diện hay anh chỉ cho tôi, chị có chị diện gì hay chị chỉ cho tôi. Tôi chưa tu, chị nhắc tôi tu dùm. Phải ráng tu lên, sắp tấn mình lên. Thì vậy là chúng ta sẽ dìu dắt nhau trên bước đường tu học. Rồi để tất cả mọi người đều giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là giác ngộ lẽ vô thường á. Rồi chúng ta sẽ được giải thoát và hết phiền não. Đó là Niết Bàn. Chúc quý vị sẽ thành công trong tu tập.
Thông qua cái sự chia sẻ của Ni Sư Huệ Liên, chúng tôi nghĩ rằng với câu trả lời đó, sự chia sẻ đó, chắc chắn rằng các vị sẽ hiểu rất rõ. Rất rõ chỗ rằng ai trong chúng ta cũng đều có bệnh. Và chính cái bệnh đó là một trong những tác nhân, và nó giúp cho chúng ta cố gắng để mà tu tập. Người nào bệnh nhiều thì tu tập hình như càng gắt hơn là người bệnh ít. Và từ cho đó nên sáng nay Hòa Thượng Tôn Sư Hòa Thượng mới dạy là người nào có bệnh thì dễ tu hơn. Và nói đến đây thì chúng tôi lại nhớ đến một cái câu trong 10 điều tâm niệm của Luận Bảo Vương. Trong đó có một câu thế này: chớ cầu không bệnh tật, vì nếu không bệnh tật thì tham dục dễ sanh. Tham dục dễ sanh, có nghĩa là nếu chúng ta không có bệnh tật thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái vấn đề là tham nhiều. Chúng ta nghĩ đến cái tiền tài, chúng ta nghĩ đến cái sắc đẹp, chúng ta sẽ nghĩ đến cái danh lợi, chúng ta nghĩ đến cái ăn uống, chúng ta nghĩ đến cái ngủ nghỉ. Hoặc là chúng ta sẽ nghĩ tới cái sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Nói như vậy có nghĩa rằng nếu như chúng ta có bệnh và chúng ta sẽ không còn tham đắm, không còn tham đắm vào năm món ngũ dục lạc của trần gian. Và nhờ như vậy cho nên chúng ta dễ dàng tiến tu. Nhưng mà tại sao chúng ta phải tu? Là bởi vì chúng ta sẽ thấy rõ được do nhờ cái bệnh, cho nên Ni Sư đã diễn tả đó là chúng ta thấy được cái thân này là không có chắc thật. Cái thân này chỉ là một cái thân giả tạm ở giữa cõi trần gian thôi. Mà chúng ta cần phải có một cái thân thực thụ, một cái thân không bệnh, không đau. Và cái bệnh đó, cái thân đó nó phải là một cái thân chắc thật. Và thân chắc thật đó là khi nào về cõi Tây Phương mới có cái thân đó. Nói như vậy thì chúng ta ai cũng muốn có một cái thân chắc thật. Nhưng mà cái mà chúng ta đang đi tìm một cái thân chắc thật và mạnh khỏe, không bệnh, không đau đó, nếu chúng ta tìm ở dưới cõi ta bà này thì xin thưa các vị sẽ không bao giờ thấy. Nhưng chính trong cái bệnh đó mới khiến cho các vị thấy rõ rằng thân này không chắc thật. Và từ đó các vị cố gắng tu tập để một ngày nào đó tất cả chúng tôi cũng như tất cả các vị chúng ta đều sống trên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và lúc đó mới đúng là lúc đó chúng ta an lành và chúng ta an vui thật sự. Chứ còn chúng ta đi tìm hai chữ an lành và an vui đó ở ngay giữa cõi thế gian này xin thưa sẽ không bao giờ có. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tu hành. Cái tu hành để đi tới không còn bệnh hoạn, không còn phiền não. Nhưng mà chính cái tu đó nó đưa chúng ta tới một cái cảnh giới an lành hơn, đó chính là Tây Phương. Đó là cần, đó là một điều mà chúng ta cần phải có và cần phải đến. Bây giờ chúng ta tiếp tục với câu hỏi kế tiếp.
Chúng tôi xin nêu câu hỏi. Kính bạch quý thầy, con có một người thân bị một căn bệnh ngặt nghèo, bệnh ung thư, suốt ngày buồn bực, cáo ghét, bệnh càng ngày càng nặng. Kính xin quý thầy cho con một lời khuyên để con về nói lại với người thân của con. Xin cảm ơn quý thầy. Kêu thầy không à? Vậy thôi con xin kính thỉnh Đại Đức Thích Thiện Trí trả lời câu hỏi này. A Di Đà Phật.
À, dạ, lâu nay tôi cứ nghĩ rằng mình là một tu sĩ thôi, chứ đâu có ngờ là hôm nay mình phải làm thêm một bác sĩ nữa. Phải không quý vị? Nãy giờ cũng rất cảm ơn quý vị đã tin tưởng nơi chúng tôi, mà nhất là Hòa Thượng Trưởng Ban. Hòa Thượng vừa là một tu sĩ, vừa là một tiến sĩ, vừa là một nghệ sĩ, và cũng vừa là một bác sĩ. Xin cho một tràng pháo tay quý vị. Chúng tôi là những người học trò của Hòa Thượng, cho nên chúng tôi biết được bao nhiêu thì xin trả lời quý vị bấy nhiêu. Qua cái câu hỏi, bạch thầy, con có một người thân căn bệnh rất là ngặt nghèo, không biết bệnh gì, nhưng suốt ngày thì cáu ghét, bệnh càng ngày càng nặng. Có phải vậy không quý vị? Thật ra cái bệnh thì không có ai vui bao giờ, mà càng bệnh thì càng cáu gắt, mà càng cáu gắt á, thì làm cho cái người thân của mình cũng bực mình, mà người thân của mình cũng bực mình nữa, thì lại làm cho cái người bệnh kia lại càng bệnh nặng hơn. Nhất là những cái bệnh như là bệnh ung thư. Ở đằng này khoa học và bác sĩ có nói, nếu như người bị bệnh ung thư mà càng buồn, càng phiền não, càng rầu thì bệnh càng ngày càng tăng. Không biết chúng tôi nói có đúng không quý vị? Đúng thì cho tràng pháo tay. Dạ, bây giờ chúng tôi lần lượt tháo gỡ cho quý vị. Sáng giờ quý vị được Hòa Thượng và Chư Tôn Đức đã giảng dạy, chiều giờ quý vị cũng được Chư Tôn Đức trong Ban Hoằng Pháp chỉ quý vị rất nhiều các phương pháp để mà trị bệnh, như là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, phóng sanh, làm phước, bỏ bớt tham sân si mạng nghi ác kiến, vân vân và vân vân, rất là nhiều phương pháp. Hôm nay chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm cho quý vị những phương pháp như sau. Thật ra cái vấn đề bệnh hoạn này có nhiều người vì do tiếc của cũng có khi dẫn đến bệnh, có không? Xin thưa có. Vừa rồi có một người bệnh thì sắp chết rồi, mà không lo cho cái thân của mình, mà cứ sợ chết rồi bỏ của lại chồng mình, ổng lỡ ổng theo vợ bé, ổng bỏ mấy đứa con, khổ quá. Cho nên của càng lo, của càng lo thì của càng bệnh thêm đó quý vị. Mà nhất là mấy cô trẻ trẻ này nghe, nếu mà bệnh xuống mà càng lo, cứ nghĩ rằng gian sân sự nghiệp này của cải như vậy đó, mà lỡ mình bệnh xuống, bệnh nặng quá, mình chết đi. Ông mình chết lẽ gì ông không kiếm bà nữa đó, mà lỡ không kiếm thêm bà nữa thì về không lo cho con cái của mình. Cho nên ông càng lo thì càng thêm bệnh. Có phải vậy không quý vị? Thật ra có rất là nhiều. Vừa rồi chúng tôi cũng thường hay lên trên mạng Internet á, thì có cái room Phật Pháp Nhiệm Màu, có cô Phật tử, cô nói là con bị bệnh ung thư mà chồng con ổng bỏ ông về Việt Nam, ổng theo bùa nhí, cô này lại càng bệnh hơn. Cuối cùng cô đi vào cái room Phật Pháp, cô nghe quý thầy giảng, tự nhiên cô có được một giải tỏa được vấn đề tâm lý cho cô. Và hiện giờ chúng tôi đang truyền âm qua râm Phật Pháp Nhiệm Màu kia quý vị. Khi quý vị bệnh hoạn, người thân phải cần có biết tâm lý của người bệnh, để rồi chúng ta chia sẻ với họ, tạo cho họ có được một cái niềm vui. Thật ra khi mà quý vị bệnh rồi, quý vị mới thấy cái bệnh nó cáu gắt lắm, rất cần người thân hiểu được mình để rồi chia sẻ cái bệnh hoạn đó, nó vơi bớt đi. Đó là chúng tôi nói qua cái người thân để về biết chia sẻ với người đang bệnh, chia sẻ cho những người đó có được cái niềm vui. Và chúng tôi cũng xin gửi gắm cho quý vị, khi quý vị về chia sẻ cho cái người đó có được một cái niềm vui, bằng cách cũng như hồi nãy Đại Đức Thích Nguyên Hạnh có giới thiệu là đến nơi khóa tu một ngày an lạc này sẽ gặp Hòa Thượng Trưởng Ban Thượng Trí Hạ Quảng sẽ giới thiệu cho quý vị. Chúng tôi nhớ không lầm, vào khoảng năm 1994 thì tại nơi cái chùa Phổ Quang này có mở ra một cái hạ, lúc đó là làm những cái bài báo tường. Lúc ấy có Đại Đức Thích Đức Trường có làm một bài về, nói về đến đây để trị bệnh, về cái về trị bệnh, ai muốn trị bệnh thì đến Phổ Quang tu hành đàng hoàng, khóa tu an lạc, nhiều hơn tiền bạc của cải thế gian. Quý vị đến đây tu hành đàng hoàng, đàng hoàng sẽ được an lạc. An lạc, an lạc, an lạc, chúc phát quý vị sẽ được an lạc, phải không thưa thầy? Nhất định đảm bảo rằng quý vị đến đây sẽ có được sự an lạc. Nếu quý vị chưa chuyển hóa được người thân của mình thì quý vị đến đây để nhờ quý thầy để chuyển hóa giúp cho quý vị để có được một cái sự an lạc đó. Khi quý vị nào đến đây có được niềm vui, nó giải bớt cái sự nỗi sầu. Cái đó là chúng tôi cũng nói rất là thật. Cho nên khi quý vị đến đây biết tụng kinh, niệm Phật, làm lành, lánh dữ, quý vị biết ăn chay, biết phóng sanh. Chúng tôi nói khi cái những người bệnh quý vị biết phóng sanh, tự nhiên nó cũng có thể là tạo cái phước, mà quý vị có phước có thể là quý vị chuyển hóa được sự bệnh hoạn. Vì có câu chuyện hồi xưa một chú Sa Di ở một cái chùa, lúc ấy có một vị thầy trụ trì đó, thầy đã gần như là chứng được túc mạng thông và tha tâm thông. Cho nên vị hòa thượng này nhìn thấy vị Sa Di này 7 ngày nữa là sẽ lìa đời. Cho nên vị hòa thượng trụ trì đó ý là muốn cho chú Sa Di này về nhà để mà thăm viếng gia đình, lỡ có chết ở nhà thì gia đình cũng thỏa mãn. Chứ vì chú này còn nhỏ, thật ra chú này còn nhỏ cho nên muốn để chú về thăm gia đình, lỡ có chết thì gia đình cũng thỏa mãn. Theo như lời hòa thượng cho về, trên đường về chú này đi ngang qua một cái khe suối thì thấy một cái bầy kiến nó bị trôi trên cái dòng nước. Chú ấy cởi chiếc áo cà sa ra và vớt cái bầy kiến này lên phơi khô rồi. Bầy kiến bò, chú trở về nhà thăm xong hết ngày phép, chú trở lại. Vị hòa thượng này hết hồn. Lúc ấy hòa thượng nhập định và thấy tại sao như thế ơi. Hòa thượng nhập định từ lúc chú bước chân từ chùa về nhà, và hòa thượng thấy chú đi qua dòng sông thấy bầy kiến như vậy và vớt cái bầy kiến lên phơi khô. Cho nên chính từ cái chú này cứu được bầy kiến ấy mà chú này thay đổi được số mạng. Cho nên cái công việc quý vị phóng sanh làm lành cũng làm tạo cho người thân của mình có được niềm vui và tạo vấn đề công đức. Khi quý vị đến đây, quý vị biết ăn chay, biết niệm Phật. Mà khi quý vị đến đây là quý vị ăn chay nè, mà khi mà ăn chay á, nó cũng trị được rất là nhiều bệnh. Một, ăn chay là nó giảm bớt đi vấn đề sát sanh, bớt đi cái những cái độc tố của những cái con vật kia, thấy nè. Như vậy thì cái phương pháp mà ăn chay đó cũng có thể được trị bệnh, con người nhẹ nhàng khỏe khoắn. Cho nên vừa rồi như là thầy Tuệ Hải ở ngoài Bà Rịa thầy bày cái cách gọi là ăn gạo lứt muối mè, và sau ăn ra là tập ăn chay. Cho nên cái cách mà ăn chay như ngài Oshawa cũng bày cho cái cách mà ăn gạo lứt muối mè và ăn chay đó cũng là một phương pháp để trị bệnh, là phương pháp thứ hai nha, để chúng tôi nói để sau này quý vị về nói lại với người thân của mình. Và khi quý vị ăn chay, chúng tôi đọc quý vị một bài thơ về vấn đề ăn chay là quý vị biết ngay nè: ăn chay phương pháp quá ưu quyền, mễ cốc bắp khoai ít tốn tiền, thân thể tráng cường ít bệnh hoạn, tinh thần sáng suốt tự hồn nhiên. Khi quý vị ăn chay, quý vị nó vừa là bớt cái chất độc tố của những con vật kia, bên cạnh đó vấn đề rau cải quý vị ăn được cái hấp thụ trực tiếp từ thiên nhiên, cho nên là con người nó cũng được là mạnh khỏe, và về tinh thần là nó nhẹ nhàng, cho nên nó cũng đỡ bớt cái sự bệnh hoạn. Một điều nữa là quý vị có được một cái sự niệm Phật. Khi quý vị niệm Phật, quý vị hóa giải hết những cái phiền não, những cái sự tiếc của. Thật sự khi quý vị mà biết tụng kinh niệm Phật, quý vị thấy đến chùa quý vị tu rồi, quý vị quán tưởng. Quán tưởng gì? Nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ứng tác như thị quán. Nên quý vị thấy cuộc đời này nó không có gì hết, cuộc đời còn chẳng ra chi, ruộng vườn nhà cửa còn gì của ta, trắng tay lòng mẹ sanh ra, một hơi thở nhẹ cũng là tay không thôi. Khi quý vị trút hơi thở rồi, cuối cùng cũng còn gì hết. Nhưng cái thở đó quý vị phải biết thở như thế nào. Phải biết hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Đó là cái câu mà của Hòa Thượng Nhất Hạnh, chỉ tu bấy nhiêu à. Cho nên khi quý vị biết niệm Phật, biết hít thở, hít thở ra vào câu niệm Phật, nụ cười luôn hé nở trên môi, giữ tâm thanh tịnh trong ba nghiệp, Phật ở trong ta khắp đất trời. Đó là lời chúng tôi xin chia sẻ quý vị có được niềm vui an lạc ngay tại cái khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang này. Nếu về quý vị về chưa biết hóa giải cho người thân mình thì đến đây sẽ gặp bác sĩ vừa kim tu sĩ ở tại chùa Phổ Quang này sẽ hóa giải cho quý vị sẽ có được cuộc sống an lạc. A Di Đà Phật. Xin hết.
Vâng, xin cảm ơn lời chia sẻ của Đại Đức Thiện Trí. Đại Đức đã trả lời cho một Phật tử hỏi dùm cho một người thân đang bị bệnh nan y, và để giải trừ bệnh nan y đó thì có nhiều phương pháp, nhưng tóm lại thì người bị bệnh nan y mà muốn mau hết bệnh thì cần phải tạo ra hai cái phước báo. Cái phước thứ nhất được gọi là phước hữu lậu, cái phước thứ hai được gọi là phước vô lậu. Cái phước vô lậu ở đây có nghĩa rằng phải tụng kinh lễ Phật và ăn chay, ngồi thiền niệm Phật, đó chính là phước vô lậu. Còn phước hữu lậu là cái người này phải có tác động, là phải biết bố thí, biết phóng sanh. Có nghĩa rằng ngoài cái tu cho cái phước vô lậu, người này còn tạo thêm một cái phước hữu lậu, là phải biết phóng sanh, phải biết ăn chay, phải biết giúp đỡ bố thí cho tất cả những người khác. Và chỉ một điều duy nhất đó thôi là người này sẽ hết bệnh nan y. Nói đến cái câu hỏi này thì chúng tôi lại nhớ đến cái câu chuyện hồi nãy Ni Sư Huệ Liên có nói. Có một người Phật tử, người này sắp chết, chia gia sản hết, rồi hỏi chứ bây giờ sư cô cần gì nữa không. Sư cô nói cần một bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, và chỉ có cúng bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đó thôi là người Phật tử này đã không còn thấy cục bú nó nằm ở chỗ nào. Nói như vậy đây chính là một cái phước báo. Cái phước báo, và cái phước báo này ta gọi đó là phước báo hữu lậu. Hữu lậu.
Cho nên để dứt trừ cái bệnh này, chúng ta cần phải có hai loại phước báo. Một là phước báo hữu lậu, hai là phước báo vô lậu. Chỉ có hai phước báo đó thôi mới cứu được bản thân của mình. Và cũng nhờ hai phước báo này, chúng ta sẽ có đầy đủ hành trang để từ đó chúng ta đi về một cảnh giới an lành hơn. Đó là một cái cảnh giới an lạc quốc. An lạc quốc tức là một cái đất nước mà chỉ có những niềm vui an lạc, tức là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tiếp tục với một câu hỏi khác. Có một người Phật tử nói thế này: kính bạch quý đại pháp sư, cho chúng tôi lên tới đại pháp sư rồi đó, thân con hiện nay được 55 mùa xuân rồi. Trời ơi, văn thơ dữ quá. 55 mùa xuân rồi là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 55 tuổi. Thêm nữa chưa hết đâu. Không đẹp cũng không xấu. Còn nói thêm nữa, hiện tại cơm ăn hàng ngày con không cầu ăn nhiều, ăn khỏe mà chỉ cần ăn một bữa thôi. Tức là giới thiệu mình rất kỹ. Nhưng mà cái quan trọng là hồi nãy giờ là chưa có câu hỏi, bây giờ mới vô câu hỏi nè. Con có một đứa cháu nội, gái 8 tuổi đang học lớp 2, tính hiền lành, ngoan, học giỏi, chữ viết rất là đẹp. Có một điều rằng hay bị cảm ho, cứ 2-3 tuần đi học lại bị đau và phải bị nghỉ học cả tuần. Và đi chữa y học rất là đầy đủ, nhưng mà vẫn không hết hẳn. Mà mỗi lần mà cháu bị đau, bị ho thì con rất là lo sợ sức khỏe cho cháu. Vậy con phải làm thế nào để chữa cho cháu được hết bệnh hẳn? Và con phải làm thế nào để có thể tịnh được cái tâm của mình và làm cho cái cháu con được hết bệnh? Xin đại pháp sư hãy giải thích cho chúng con được hiểu rõ. Xin thưa, chúng tôi không dám nhận mình là đại pháp sư, không dám ha. Cái này, cái chữ đại pháp sư này phải chỉ cho hòa thượng tôn sư, hòa thượng thượng trí hạ quả. Nhưng mà dẫu sao thì Phật tử có hỏi thì chúng tôi cũng ráng trả lời. Chúng tôi để trả lời chia sẻ với câu hỏi này, chúng tôi xin mời sư cô Diệu Huệ hãy chia sẻ với Phật tử câu hỏi này.
Trong câu hỏi này, cô Phật tử, chúng ta thấy là hồi sáng tới giờ thì Hòa Thượng cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni đã chia sẻ với quý Phật tử trong đạo tràng là khi chúng ta đối với bản thân mình phải gặp những trường hợp bệnh tật từ thân cũng như tâm thì chúng ta phải vượt qua bằng cách nào. Và Hòa Thượng Đại Pháp Sư của chúng ta, Hòa Thượng Tôn Sư chúng ta cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni đã tiếp nối con đường của Đức Bổn Sư Thích Ca, là chẳng những là một vị Pháp Dương mà còn là một vị Đại gì ạ? Đại Y Dương, đúng không ạ? Một vị Đại Y Dương đã trị tâm bệnh cũng như là thân bệnh cho chúng sanh. Và ở đây chúng ta lại thấy trong đạo tràng này, cô Phật tử này đã 55 mùa xuân, 55 mùa xuân. Đối với bản thân mình, giống như Đại Đức đã vừa giới thiệu cho quý Phật tử, là cô đã giới thiệu rất là đầy đủ, ăn rất ít, tu tập cũng rất là tốt. Đối với bản thân mình thì có sự tu tập, sự tự chủ, nhưng có lòng lân mẫn. Bản thân mình thì mình tự khắc phục được, nhưng nỗi đau, niềm buồn đã đến với cô. Khi cô thấy đứa cháu của mình bị bệnh mà không biết bằng cách nào, cô đã hỏi chúng ta. Và trong cái bài này, trong cái chuyên đề hôm nay là chúng ta vượt qua bệnh tật, cũng như trong cái thời Pháp mà vừa rồi, tuần rồi chúng ta đã chia sẻ với nhau là giáo dục con cái, quý Phật tử đã được Hòa Thượng Tôn Sư hướng dẫn chúng ta cách rõ ràng. Chúng ta liên hệ từ bài sáng nay là chúng ta phải biết rõ Hòa Thượng đã dạy đối với bản thân, thì chúng ta phải nhất là gì ạ? Không ăn nhiều cũng như không ăn ít, không dùng những thức ăn nó gây tác hại cho sức khỏe của cơ thể. Phải tập khí công, giống như sáng nay Hòa Thượng đã giới thiệu. Ngoài ra chúng ta còn biết là chúng ta có thể tập thể thao, đi bộ, hoặc mình niệm Phật, ngồi thiền. Làm thế nào để tâm tư chúng ta được vững chãi, được an lạc, thì từ sức mạnh của nội tâm, sức mạnh của tinh thần sẽ giúp chúng ta vượt qua được những tật bệnh của thân. Thì thưa quý Phật tử, chúng ta chợt nhớ lời Đức Phật dạy. Khi mà mình thấy nhiều khi những người khác đau khổ, mình không có thấy là như thế nào, nhưng chính bản thân, từ bản thân mình, cô Phật tử này thì nói rằng đối với bản thân cô thì cô tự chủ được, nhưng chỉ nghe tiếng ho của đứa cháu thôi thì cô lại thấy nao lòng, thấy đau lòng. Đây chính là tấm cái tình thương mà chúng ta xin quý Phật tử hãy mở rộng tình thương là lòng từ bi của đạo Phật đến muôn loài chúng sanh. Giống như các cái bài kinh trong các kinh tạng Nikaya cũng như tạng A Hàm, Đức Phật đã dạy rất là rõ. Khi mà bà Visakha có một đứa cháu mà vì vô thường đến thì đứa cháu này đã không còn, và bà đau khổ và khóc. Và Đức Thế Tôn đã kêu rằng bà hãy đi đến nhà nào có cái xin là lấy tro, hoặc là có những sách chúng ta đọc là lấy tìm hạt cải á, của nhà gia đình nào không có người qua đời đến đây thì ta sẽ làm thuốc cải tử hoàn sanh cho đứa cháu. Và bà không có tìm được. Và cũng có nhiều câu chuyện Đức Thế Tôn nói rất là rõ. Đối với người xung quanh, người ta đau khổ nhiều khi mình cũng ít để ý, mình cũng có tình thương đó, chúng ta cũng có lòng từ bi đó, nhưng mà nó sẽ bớt quặn thắt niềm đau, bớt có nao lòng. Giống như là cô Phật tử ở đây, nghe bản thân mình đau, mình bệnh mình chịu được, nhưng mà đứa cháu ho thì thấy chịu không nổi, phải không ạ? Thì xin rằng đó cái tình thương rất là tốt. Và chúng ta liên hệ, chúng ta chợt nhớ Hòa Thượng đã dạy bệnh thân thì chúng ta cũng đi trị bệnh, nhưng cô hãy giúp cho đứa cháu, nhất là trong cái cách làm thế nào để nuôi dạy con cháu tốt á, con cái tốt, thì chúng ta sẽ hướng dẫn cháu từ một giáo dục từ trong thai nhi, không à, rồi giáo dục từ tuổi ấu niên, rồi tuổi ấu niên từ 3 đến 4 tuổi, từ 7 đến 11, rồi từ cái tuổi trưởng chuẩn bị chưa thành người lớn mà chưa qua tuổi nít là từ 14 đến 17, cũng như tuổi trưởng thành. Cho con một cái nghề nghiệp, cho con tài sản không bằng cho con nghề nghiệp, và cho con nghề nghiệp tài sản thì không bằng là chúng ta cho cả cái đạo đức. Cái đạo đức đó, cái nhân cách của con người sẽ giúp cho con chúng ta vững vàng trong cuộc sống. Thì cũng vậy, cô Phật tử này đã thấy người cháu của mình bệnh, thì xin cô hãy, nếu mà cháu ho thì chúng ta có những bài thuốc của dân gian rất là hay, hoặc đến những bác sĩ của khoa nhi. Bên cạnh đó thì chúng ta hãy chăm sóc cháu một cách nó phù hợp, hãy giữ ấm, đừng để lạnh, hãy quấn khăn như thế nào đó cho các cháu. Chúng ta hãy đến những bác sĩ hoặc là những người tư vấn, những người chuyên biết về bệnh của cô cháu nhỏ, để mà không có bị cháu làm cho bị lạnh phế quản, bị ho. Rồi chúng ta sẽ hướng dẫn, ngoài việc điều trị cái bệnh của trẻ em, chúng ta sẽ hướng dẫn chú tâm, hướng dẫn con cháu một cách cho cháu sống được an lành, không có chơi các trò chơi độc hại bây giờ, giống như là cả ngày ngồi chơi game, hoặc không chơi những cái, xem những cái phim độc hại cho trẻ em. Rồi chúng ta hướng dẫn cho con, cho cháu có được một cái tinh thần tốt, một cái lối sống lành mạnh, thì lớn lên các cháu sẽ trở thành một cái người con ngoan, một người trò giỏi, một cái thành phần tốt cho xã hội. Ai sanh ra mà không già không bệnh, ai sanh ra mà không khỏi buồn đau, đi về đâu giữa sanh tử bể dâu, tâm an lạc thân điều hòa thích hợp. Và thường đã dạy chúng ta ha, chúng ta phải biết ăn uống như thế nào, điều hòa thức ăn như thế nào, cơ thể thân điều mà tâm cũng thân an, và tâm thì tâm luôn được an lạc. Chúng ta điều thân và luyện tâm, từ điều thân và luyện tâm chính bản thân mình tu tập, thì chúng ta sẽ đem được sự an lạc, sự vững chãi. Và từ pháp tu của người Phật tử đó, chúng ta chuyển hóa những người trong gia đình, những người thân, hãy có một cái lối sống lành mạnh. Ở đây thì quý cụ, quý Phật tử ở đây cũng là những bậc rất là lớn tuổi, có kinh nghiệm, thì chúng ta cũng biết làm thế nào. Mùa nắng nóng nực thì hướng dẫn đừng có nên để quạt suốt đêm cho các cháu ngủ, cũng rất nguy hiểm, không à. Ngủ thì mỏ mùng, dạy ăn thức ăn như thế nào đó mà chúng ta phải giữ gìn vệ sinh sức khỏe một cách hợp lý, nuôi dưỡng một cách cẩn thận cho con em có được một cái lối sống lành mạnh, có được một cái cơ thể tốt, và một cái lối sống lành mạnh để sau này trưởng thành chúng ta trao truyền cho các con, các cháu một cái nhân cách đạo đức, nhân cách từ một con người cũng như nhất là nhân cách của một người Phật tử, hướng dẫn các cháu quy y Tam Bảo, giữ gìn sau này chúng ta khi các cháu đã có nhận thức ở trong cuộc đời thì giữ gìn năm điều giới cấm, rồi từ từ sẽ trở thành. Và giống như sáng giờ chúng ta cũng nghe hồi nãy giờ, bao giờ thầy Đại Đức Đức Trường, Đại Đức Nguyên Hạnh cũng khuyên chúng ta hãy dẫn những người thân, cụ thể là các em bé nhỏ này, sau khi lành bệnh ho thì mong quý Phật tử hãy dẫn về chùa nào ạ? Dẫn về chùa Phổ Quang, dẫn về chùa Phổ A Quang để tu tập. Và chúng tôi cũng được biết Hòa Thượng Tôn Sư đã thành lập La Hầu La ngày nay, phải không ạ? Thì ở trong đạo tràng chúng ta có rất là nhiều Phật tử hàng tuần vào ngày thứ bảy trước đây cũng hướng dẫn cho các cháu đến chùa Quy Nghiêm để mà cho các em trưởng thành trong một cái là những người Phật tử tốt, được học giáo lý, được tu tập, được sinh hoạt rất là vui. Trong cái mùa Vu Lan vừa rồi chúng tôi được đến chùa Quy Nghiêm và Hòa Thượng Tôn Sư rất là xúc động. Hòa Thượng có đứng suốt buổi vậy đó và phát từng phần quà bằng tấm lòng của Bậc Tôn Sư để trao truyền cho các cháu, để các cháu cảm nhận được rằng các cháu được khích lệ do là những người con ngoan, là người trò giỏi, học hành tốt. Và Hòa Thượng chính nhờ lòng từ bi của Hòa Thượng hay là sự lưu tâm của quý Phật tử và muốn cho con cháu mình sau này lớn lên trở thành người tốt, thì quý cô quý chú ở đây đã dẫn các cháu về chẳng những chùa Quy Nghiêm hay là Phổ Quang hay tất cả các đạo tràng mà chúng ta có dịp lân cận gần gũi, thì quý cô đã tạo cho con cháu mình có được nếp sống an lành, sức khỏe ổn định, cũng như là chúng ta tạo cho con cháu mình một tương lai tốt đẹp để sẵn sàng bước vào cuộc đời, nhất là trở thành một người có đầy đủ tư cách, nhân cách của một Phật tử tại gia. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vâng, xin cảm ơn lời chia sẻ của sư cô Diệu Huệ. Có nghĩa rằng thông qua lời chia sẻ của cô đến với Phật tử, nhưng mà chúng tôi xin hỏi nhỏ rằng cái người hỏi này 55 tuổi nhưng mà người nam hay người nữ đâu có biết, sao cô dám nói rằng là cô, lỡ mà nam thì sao? Chúng tôi đọc qua chúng tôi không biết là nam hay nữ, các vị mai mốt phải viết cho chúng tôi cái gì đó để biết là nam hay nữ. Nhưng mà tuy nhiên thì cô lỡ nói cô rồi, nếu mà người nam hỏi câu này thì xin thưa các vị cũng thông cảm. Nhưng mà vấn đề là cái mấu chốt ở đây, cái cách giải quyết như thế nào? Có nghĩa rằng thứ nhất là khi cháu mà bị bệnh ho như vậy á, là xin thưa đây là bệnh về khẩu nghiệp. Khi các vị ho nhiều hay là cháu mình ho là do cái bệnh khẩu nghiệp mà ra. Như vậy thì vấn đề là khi bị bệnh gì thì chúng ta phải trị ngay cái bệnh đó. Và khi khẩu nghiệp như vậy mà các vị đi bác sĩ đi hết tiền thôi, các vị cũng không đạt được yêu cầu. Mà khi nghiệp mà nó hết rồi, các vị uống thuốc gì, uống thuốc rẻ tiền xin thưa nó cũng sẽ hết. Cho nên vấn đề ở đây chúng ta cần phải tu tập. Bản thân mình tu tập và bản thân của cháu cũng phải khuyên cháu nên niệm Phật. Bởi chỉ có cách như vậy cháu mới có thể giải trừ được cái bệnh khẩu nghiệp của chính mình trong quá khứ, và từ đó cháu sẽ khỏe mạnh trở lại. Còn bản thân của vị mà đặt ra câu hỏi, xin thưa mình có một cái khả năng thứ hai là mình cũng niệm Phật và cũng tu tập tại chùa Phổ Quang. Khi các vị tu tập như vậy rồi, xin thưa ngày hôm nay các vị được bao nhiêu phước, các vị nên hồi hướng cho cháu của mình. Chẳng hạn như các vị sẽ đứng trước tượng Phật và các vị hồi hướng. Cái chữ hồi hướng là truyền, là trao truyền công đức của mình cho cháu. Chẳng hạn như các vị nói tên của các vị là người gửi và đọc tên cái người nhận là cháu của mình tên gì, và xin bữa nay con tu được bao nhiêu công đức con xin chuyển hết cho cháu của con. Nhờ như vậy cho nên người cháu sẽ nhận được cái nghiệp nó sẽ giải cứu bằng qua cái phước báo. Có nghĩa là phước báo này á, người cháu nhỏ quá cho nên mức độ mà để tạo ra phước báo lớn giữa một cái phước báo hữu lậu và vô lậu thì rất là khó. Cho nên các vị có thể là giúp cho cháu của mình bằng cách là các vị tu tập cho nhiều hơn và hồi hướng phước báo về cho cháu của mình, thì đây là cách giải quyết tốt nhất mà ở đây sư cô Diệu Huệ đã chia sẻ.
Xin thưa các vị, chúng ta sẽ có một câu hỏi cuối cùng. Một câu hỏi như thế này: con chưa hiểu giữa sinh mạng sanh diệt và sinh mạng tương tục khác nhau như thế nào. Tại sao khi thấy được sinh mạng tương tục thì mới hành Bồ Tát đạo được, Bồ Tát được? Bằng phương pháp tu nào, tu như thế nào để có sinh mạng tương tục? Sinh mạng tương tục, con mong các thầy cô giảng sư chỉ dạy cho con để hiểu sâu sắc hơn. Con xin thành tâm tri ân Phật tử. Dạ vâng, để trả lời cho hai Phật tử này, chúng tôi thấy mời ai đâu? Ai có, các vị thấy ai đủ sức trả lời câu hỏi này? Không có đâu, có một người cũng tài giỏi lắm, đó là Ni sư Huệ Liên.
Để đỡ mất thời giờ quý vị, sinh mạng sinh diệt là chúng ta thấy cái thân mình trong kiếp này. Trong kiếp này chúng ta thấy có sinh có diệt, và chúng ta thấy có một thân này thôi, thấy có một kiếp này thôi. Cho nên sinh mạng có sinh có diệt. Là sinh mạng tương tục, có nghĩa là kiếp này nó sang qua kiếp khác, nó tương tục, nó liên tục với nhau. Tại sao khi thấy được sinh mạng tương tục thì hành Bồ Tát đạo được? Bằng phương pháp nào để tu sinh mạng tương tục đó? Thì sự thật là sinh mạng tương tục, khi mà thấy được cái sinh mạng tương tục thì Bồ Tát hành hạnh Bồ Tát được. Rồi bởi vì mình thấy được cái kiếp này nó có liên quan đến kiếp sau. Chúng ta sống một cuộc sống kiếp này, dầu có bệnh tật, có già, có đau, có chết, thân này bỏ lại thế gian nhưng mang theo một cái, đó là nghiệp. Đó là những gì mình làm tốt, làm xấu, mình mang theo. Mình tu thì có trí tuệ, mình cũng có thể mang theo. Mình tu được giải thoát một ít thì mình cũng mang theo được một ít đó để cho kiếp sau tiếp tục. Năm nay kiếp này quý vị làm được bao nhiêu phần phước, cái phước đó được mang theo. Làm được bao nhiêu tội, cái tội đó mang theo. Và tái sanh một kiếp sống khác, mang theo cái số vốn đó đó, đi theo qua cái kiếp sống khác. Rồi tiếp tục những kiếp sống khác nếu chưa chứng quả giải thoát giác ngộ. Còn nếu chứng quả giải thoát giác ngộ rồi thì kiếp đó là kiếp cuối cùng. Bồ Tát là một vị phát nguyện thành Phật, có nghĩa là một vị sắp sửa sẽ thành Phật. Ai phát nguyện muốn thành Phật và thực hành những gì để thành Phật thì người đó gọi là Bồ Tát. Mà người đã phát tâm Bồ Tát rồi á, là đi luôn song song với Bồ Đề Tâm, tức là tâm giác ngộ. Bồ Đề Tâm là tâm giác ngộ, tâm hiểu biết. Tâm giác ngộ có nghĩa là tâm Phật, phát cái tâm thành Phật, quyết chí thành Phật. Cho nên người mà thực hành giới Bồ Tát á, là sự thực hành rốt ráo, tức là thọ giới Bồ Tát rồi á, ai muốn mình giúp thì mình phải giúp, ai cần gì mình có thì mình phải giúp đỡ, không được từ chối. Để tu rốt ráo, để tu thiệt lẹ thiệt mau để thành Phật. Mà vị Bồ Tát này thấy được cái kiếp sống nó tương tục, cái sinh mạng nó tương tục, kiếp này qua kiếp sau, và mình mang được theo cái gì. Vị Bồ Tát này thấy được rõ như vậy, cho nên vị Bồ Tát này năng là có một cái ý chí mạnh mẽ để làm những cái việc trong giúp đời, để tạo nên cái phước báo cho mình. Và muốn làm việc giúp đời như vậy thì người vị Bồ Tát nó phải tu, thật sự có tu thì mới có thể làm việc cứu đời được, mới cứu khổ độ sinh được. Là vị này phải có giới, có định, có tuệ. Mà chúng ta cũng thấy rằng vị Bồ Tát là phải thực hành 6 ba la mật, bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ.
thêm nữa là nguyện lực phương tiện và trí, đó là thập địa đó. Nếu mà vị Bồ Tát mà ở thập địa thì trải qua thập ba la mật, thì vị Bồ Tát này luôn luôn là có lục ba la mật đó, theo sát một bên. Và như vậy thì chúng ta có một cái năng lực, ý chí mạnh mẽ hơn để chúng ta thực hành Bồ Tát Đạo, hiểu được sinh mệnh tương tục đó, thì quý vị sẽ mạnh dạn là tu hơn, phải không? Ở đây nghe nói bữa nay là thọ nhiều, nhiều vị thọ Bồ Tát giới lắm đó, là quý vị là Bồ Tát rồi đó. Và quý vị hiểu được cái sinh mạng tương tục, phải không? Thì mới hành được Bồ Tát Đạo chứ. Còn nếu mà không hiểu được điều này là không làm nổi đâu. Tại vì á, mình giúp người, có thể là người ta không hiểu, và người ta sẽ thay vì biết ơn quý vị mà người ta không có biết ơn. Cho nên do đó mình dễ sân lắm. Mà sân rồi thì đốt hết cái thửa rừng công đức mà mình đã trồng gieo. Vì vậy là chúng ta hiểu được cái điều này để sinh mạng tương tục, để chúng ta tu. Đó là như vậy á. Sáng này Hòa Thượng Tôn Sư chúng ta đã giảng cái điều này, phải không? Mà quý vị muốn hỏi thêm để quý vị hiểu rõ hơn, để mà quyết chí tu tập hơn nữa. Và chúc quý vị ai đã phát Bồ Đề Tâm, thọ giới Bồ Tát Tát, thì mong rằng quý vị sẽ đạt được những gì mong muốn, tức có nghĩa là mau chứng thành quả Phật. Chúc quý vị luôn luôn an lành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các hành giả tham dự khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 46, với chủ đề là vượt qua bệnh tật. Trong chương trình Pháp Đàm Vấn Đáp chiều hôm nay đã trải qua thời gian là 2 tiếng đồng hồ 20 phút, một khoảng thời gian cũng khá xa. Và chúng tôi nghĩ rằng bình thường chúng ta rất khó để ngồi được cái thời gian dài như vậy. Tuy nhiên, với 8 câu hỏi mà tất cả các vị đã đặt ra cho tất cả các vị giảng sư trong Ban Hoằng Pháp Thành Hội Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nghĩ rằng đó là những câu hỏi rất thiết thực và xoay quanh cái chủ đề vượt qua tất cả các bệnh tật. Chúng tôi nghĩ rằng tất cả những câu trả lời đó, những lời chia sẻ của chư vị giảng sư sẽ giúp ích rất nhiều cho tất cả các hành giả. Chúng ta xem đây như là một cái phương thuốc, chúng ta xem đây như là một trong những hành trang, để từ đó chúng ta sẽ tạo cho mình một sự hiểu biết. Và từ đó nếu như trong tương lai các vị sẽ trở thành những người đang thọ giới Bồ Tát, có nghĩa rằng Bồ Tát giới, các vị sẽ lấy hành trang đó để các vị đi chữa bệnh cho nhân gian. Nếu có những nơi mà các vị Pháp Sư cũng như Đại Pháp Sư của mình là Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, có những nơi Hòa Thượng không thể đi tới vào trong những căn nhà và trong những ngõ ngách, nhưng chính các vị là những người đã tiếp nhận một cái bài pháp vô giá đó, một cái hành trang vô giá, một cái phương thuốc màu nhiệm. Các vị sẽ đem những phương thuốc đó để có thể giúp cho tất cả mọi người. Và khi gặp ai có những cái chứng bệnh nan y hay là những chứng bệnh từ thân cho tới tâm, xin thưa chỉ có một trong những phương cách tốt nhất, đó là tạo hai cái phước. Thứ nhất là phước hữu lậu, và phước thứ hai là phước vô lậu. Phước vô lậu có nghĩa rằng chúng ta sẽ tu tập thông qua lễ bái, thông qua niệm Phật, thông qua tụng kinh, thông qua ngồi thiền. Và với phương pháp đó chúng ta sẽ có mức độ chuyển hóa tất cả các nghiệp xấu ác, tất cả những bệnh của tâm thức, đó là những phiền não dễ khởi. Và với một cái phước hữu lậu, đó là cách mà chúng ta đi bố thí, chúng ta đi phóng sanh, chúng ta làm những điều phước thiện và những điều lành. Xin thưa đây là cách mà chúng ta sẽ giải bớt tất cả các nghiệp mà chúng ta đã từng làm trong quá khứ. Và chỉ với hai phương pháp đó thôi, chúng ta sẽ cứu được rất nhiều người, và trong đó có bản thân của chúng ta.
con nguyện mãi khắc trong tim. Từng lời ru con ươm giấc ngủ rất êm đềm, dù bao phong ba mòn mỏi sóng kiếp hao gầy, dù bao gian nan dầm mưa nắng suốt bao ngày, thương con mẹ lung đắng mong con mình khôn lớn nên người. Tiếng mẹ êm đềm trong điệp khúc hát ru con, từng ngày trôi qua quên giấc ngủ thức miệt mài. Thằng đêm con đau người thao thức giữa canh trường, vòng tay yêu thương hoài ôm ấp suốt đêm ngày. Thương con mẹ vui sướng khi con mình say giấc yêu thương, nghĩa mẹ mênh mang mái tràn dần muôn thuở, nghĩa mẹ mơn man như gió xuân chiều mến, nghĩa mẹ bao la cho rừng xanh lòng gió, nghĩa mẹ chan hòa cho biển cả sóng em. Túi mẹ thêm trao vẫn vì con rong ruổi, mắt mẹ cố thêm trong ngóng con từng tối, tháng ngày đi mau cho người thêm bạc tóc, ước nguyện con mình sống em. Túi mẹ thêm cao vẫn vì con sông tuổi, mắt mẹ cố thêm trong ngóng con từng tối, tháng ngày đi mau cho người thêm bạc tóc, ước nguyện con mình em tổ ấm cao ngời. Con nguyện mãi nhớ trong tâm, ngày nào sân trường tay sách vở tuổi thần tiên, người đưa con đi vào mỗi sáng lúc sương mờ, rồi nơi thôn xa người buôn bán giúp gia đình nuôi con, mẹ gồng gánh bao năm trường mưa nắng phong sương, tiếng dòng không bằng tâm mẹ đã sống cho con, dùng nào cho bằng ân đức của mẹ.